Tiến Tú và anh Huyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 20 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tiếp tục ngày làm việc thứ 20.
Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi vào lớp 10.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định số 715 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, quà tặng được chia làm hai mức, 600.000 và 300.000 đồng theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình trước đó.
Hôm nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 20. Trong sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật hợp tác xã sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Bình Thuận, biểu quyết thông qua luật phòng thủ dân sự. Sau đó, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi.
Dự kiến 8 giờ sáng nay 20 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, điểm 3 môn thi ngữ văn, toán và ngoại ngữ vào lớp 10 năm nay không biến động nhiều so với năm trước. Môn ngoại ngữ là môn thi có nhiều thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên nhiều nhất với khoảng 32% thí sinh. Số thí sinh đạt điểm 10 tăng cao so với năm trước, đạt khoảng 2,2%. Sau khi có điểm thi, thí sinh nếu có nhu cầu phúc khảo sẽ nộp đơn từ 21 đến ngày 24 tháng 6. Ngày 10 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển của các trường công lập.
Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này đã có 11 tỉnh công bố điểm chuẩn vào lớp 10, gồm Ninh Bình, Phú Yên, Cần Thơ, Hưng Yên, Thái Nguyên, Điện Biên, Bình Định, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Thái Bình. Đặc biệt, điểm thi năm nay có trường tăng điểm chuẩn tới gần 13 điểm so với năm học trước.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong những tháng đầu năm 2023, gần 510.000 người bị ảnh hưởng việc làm, trong đó hơn 54% lao động bị thôi việc, mất việc, tập trung ở các tỉnh có khu công nghiệp, khu kinh tế lớn như Bình Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Bộ này cũng dự báo tình hình lao động mất việc làm, không có thu nhập có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn hơn trong thời gian tới.
Theo thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 19 tháng 6, tháng nhân đạo 2023 nhận được sự tham gia đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, huy động được số tiền ủng hộ cao nhất, trợ giúp được nhiều lượt người dễ bị tổn thương nhất trong các lần tổ chức. Cụ thể, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã huy động được gần 836 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1 triệu lượt người khó khăn.
Ngày mai, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày và theo đánh giá của một số đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu. Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, với diễn biến giá dầu thế giới như hiện nay, nhiều khả năng giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh tăng nhẹ 100 đến 200 đồng một lít. Việc điều chỉnh giá xăng dầu kỳ này thế nào còn phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí có điều chỉnh khác.
Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm vào ngày hôm qua 19 tháng 6, tính đến chiều qua, lãi suất huy động của các ngân hàng đã đồng loạt được điều chỉnh giảm theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Có ngân hàng huy động chỉ từ 3,4% trên một năm. Theo đó, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng đã giảm xuống mức kịch trần theo quy định mới là 4,75% trên một năm. Thậm chí, có ngân hàng còn giảm sâu hơn mức tối đa mà Ngân hàng Nhà nước quy định. Không chỉ giảm lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, mà nhiều ngân hàng còn mạnh tay điều chỉnh lãi suất với cả các kỳ hạn dài hơn. Mức giảm phổ biến cho kỳ gửi 1 năm hiện nay chỉ còn phổ biến ở mức 7,3 đến 7,9% trên một năm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, chiều ngày 19 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Bắc Kinh. Phát biểu đầu cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết các cuộc hội đàm giữa ông Blinken và các quan chức Trung Quốc là thẳng thắn và sâu sắc. Bắc Kinh đã thể hiện rõ quan điểm và đã có một số thỏa thuận được thực hiện giữa hai nước về một số vấn đề cụ thể, song ông không nêu chi tiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông Blinken sẽ đóng góp tích cực hơn trong việc ổn định quan hệ Trung-Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 19 tháng 6, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Bắc Kinh. Ông Vương Nghị đã kêu gọi Mỹ suy nghĩ sâu sắc và giải quyết những mâu thuẫn với Trung Quốc khi cho rằng quan hệ giữa hai nước xấu đi là do Washington nhận thức sai lầm về Bắc Kinh. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết ông Vương Nghị nhấn mạnh chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày của ông Blinken diễn ra vào thời điểm quan trọng trong quan hệ Trung-Mỹ và cần đưa ra lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu, hợp tác và xung đột. Theo ông, hai bên cần đảo ngược vòng xoáy đi xuống của quan hệ Trung-Mỹ, thúc đẩy trở lại con đường ổn định và cùng tìm ra con đường đúng đắn cho cả Bắc Kinh và Washington trong kỷ nguyên mới.
Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Rostislav Shuma cho biết, nước này đang huy động khoản tài chính lên tới 40 tỷ đô la Mỹ để triển khai giai đoạn đầu tiên trong tiến trình tái thiết nền kinh tế. Tuyên bố này được đưa ra trước thềm hội nghị với sự tham gia của các chính trị gia và các chuyên gia tài chính, thảo luận các vấn đề tài trợ ngắn hạn cũng như xem xét các nỗ lực tái thiết dài hạn cho Ukraine diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 tại London do Anh và Ukraine đồng chủ trì. Trước đó, Ngân hàng Thế giới WB ước tính công cuộc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn khoảng 411 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần GDP nước này.
Trong một diễn biến liên quan ngày 19 tháng 6, Nhật Bản đã nhất trí với Ukraine về việc thiết lập hệ thống liên lạc hỗ trợ Kiev tái thiết các khu vực bị thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột với Nga. Theo đề nghị của Ukraine, Tokyo sẽ tư vấn cho Kiev trong việc tái thiết các khu vực bị tàn phá dựa trên kinh nghiệm từ thảm họa động đất và sóng thần xảy ra hồi năm 2011 tại miền đông bắc nước này. Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Ukraine xây dựng lại nhà cửa và các trường học, cũng như khôi phục dịch vụ cung cấp nước và thoát nước, cùng cơ sở hạ tầng giao thông bị phá hủy.
Ngày 19 tháng 6, hãng tin TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexei Overchuk cho biết, Nga hy vọng thỏa thuận về khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Iran sẽ được ký kết trước cuối năm nay. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận các cuộc đàm phán về FTA cũng rất khó khăn và mất nhiều năm. Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm các quốc gia thành viên là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan.
Trong ngày 19 tháng 6, Liên Hợp Quốc dự kiến thông qua hiệp ước quốc tế đầu tiên trên thế giới bảo vệ các vùng biển quốc tế. Đây là hiệp ước về môi trường mang tính lịch sử với mục đích bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng vừa qua. Sau 15 năm thảo luận và 4 năm đàm phán chính thức, hiệp ước sẽ là cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra các vùng biển quốc tế, chiếm hơn 60% diện tích các đại dương trên thế giới. Giới quan sát nhận định, hiệp ước trên sẽ không khó để nhận được sự phê chuẩn của ít nhất 60 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Sport Italia, Anhila đang rất quan tâm đến Marco Verratti của Paris Saint-Germain và sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ người Italia ngay trong hè này. Bản thân Verratti cũng sẵn sàng ra đi bởi tình hình tại Paris Saint-Germain lúc này đang rất bất ổn. Dù hợp đồng của anh với đội chủ sân công viên các hoàng tử còn thời hạn đến năm 2026.
Theo nhà báo thể thao Fabrizio Romano, thủ thành Edouard Mendy đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với câu lạc bộ Anhila. Hợp đồng của thủ môn người Senegal với đội bóng này kéo dài đến năm 2026. Các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối và Mendy sẽ sớm ra mắt Anhila.
Một thông tin khác cũng được Fabrizio Romano tiết lộ là Man City và Kyle Walker đang đàm phán để gia hạn hợp đồng. Đây là một thông tin bất lợi cho Bayern Munich bởi hùm xám muốn chiêu mộ Walker thay thế cho Benjamin Pavard.
Theo Mail Sport, Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị thứ hai cho trường hợp của Moses Caicedo. Trước đó, Brighton đã từ chối lời đề nghị 60 triệu bảng của The Blue, mong miễn muốn thu về hơn 80 triệu bảng từ việc bán tiền vệ người Ecuador. Chelsea đang rất quyết tâm trong thương vụ này bởi Kante và Kovacic nhiều khả năng sẽ ra đi.
Truyền thông Anh cho biết Brighton sẽ sớm quay trở lại thương vụ Levy Colwill sau khi lời đề nghị 30 triệu bảng của họ bị Chelsea từ chối. Về phần mình, Chelsea giữ vững lập trường là Colwill sẽ ở lại đội bóng. The Blue hy vọng việc Koulibaly ra đi sẽ tạo nhiều cơ hội cho trung vệ 20 tuổi thi đấu.
Arsenal đang theo đuổi cùng lúc hai tiền vệ Declan Rice của West Ham và Romeo Lavia của Southampton. Do đó, pháo thủ được cho là đã sẵn sàng để Thomas Partey ra đi nhằm dọn chỗ cho hai tiền vệ trên.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân.
đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc trong sáng nay trời tiếp tục có mây nhiều, trời mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời hiện tại phổ biến từ 25 đến 27 độ. Vùng đồng bằng thì có nơi trên 28 độ, nhưng trời không quá oi bức. Tuy nhiên, ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 34 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 33 độ. Hôm nay, cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận tiếp tục đón ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Và hôm nay, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tình trạng nắng nóng ở miền Trung trong ngày hôm nay sẽ xuất hiện ngay từ sớm trước 11 giờ và kéo dài đến tận 17 giờ chiều. Sau 18 giờ, nắng tắt, trời dịu và nhiệt độ giảm dần. Với Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đón ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Còn hầu khắp khoảng thời gian trong ngày tại hai khu vực này là thời gian nắng ráo. Vì có nắng sớm và ít mưa nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng cao từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.